cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài niềm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đề tài mà chúng ta đã thấy đề cập trong Malachi đoạn 2. Tôi có thêm một phần phụ chú liên hệ đến đề tài hôn nhân và ly dị. Tôi muốn nhìn nó với một quan điểm khác biệt một chút, bao gồm một sứ điệp với đề tài tình yêu tốt nhất. Ngày nay có một ám ảnh lớn về vấn đề tình dục mà nó là một sự báo động cho chúng ta cần chú ý. Chúng ta thấy các sách báo đồi trị, phim ảnh đồi trị về tình dục lan tràn khắp nơi. Trong trường học và thanh niên trẻ đang bị lôi cuốn theo chiều hướng sai lệch về tình dục, họ đang đi vào con đường nguy hiểm. Và cơ đốc nhân bị xã hội lôi cuốn đã hiểu sai lầm về tình dục và đi đến những hành động sai phạm. Có một số người biện hộ cho rằng, con người đang đi vào thời đại mới về tình dục, một soi sáng mới về tình dục. Thật ra chẳng có điều gì mới về tình dục cả. Trái lại, nó biểu lộ một sự suy đồi. Trải qua lịch sử, chúng ta nhận biết rằng có nhiều quốc gia lớn trên thế giới đã đi đến chỗ hư hoại, tàn lụng khi họ đi vào con đường tình dục bậy bạ. Thí dụ như Ai Cập, Babylon, Hy Lạp, La Mã, vân vân. Nó là một trong những lý do dẫn đến sự sụp đổ của các nước lớn này. Chẳng hạn như cuộc cách mạng tại Pháp đánh dấu sự xuống dốc, vì trong thời gian đó, kỵ nữ được đặt lên bàn thờ để thờ phượng. Người kỵ nữ lại là người được tôn cao. Lý do mà nó được đưa đến sự chú ý bất thường về việc này, bởi vì đề tài về tình dục không được nói ra một cách rõ ràng. Tình dục được kể như một đề tài cấm kỵ, và nó chỉ nói trong nơi riêng tư. Có lời kết án sai lệch về Kinh Thánh và Hội Thánh về vấn đề tình dục. Vì thế trong thời hôm nay, chúng ta thấy hôn nhân bị thất bại, ly dị gia tăng, tội lỗi dâm dục bậy bạ càng ngày càng nhiều giữa dòng thanh niên. Thưa quý vị, tôi thấy đây cũng là vấn nạn trong cái văn hóa phong tục của người Việt Nam. Vấn đề tình dục không được dạy bảo cho con cái một cách kỹ lưỡng, không được dạy một cách rõ ràng. Họ chỉ nói qua những lời truyền miệng và nói nhiều sự sai lệch, cho đến khi các thanh thiếu nữ, họ tìm hiểu qua những lời truyền miệng sai lệch này. Đã vậy, những sách báo về tình dục bậy bạ ngày nay phát hành khắp nơi đầu độc giới trẻ làm cho thanh niên hiểu sai lệch, một trong những tạp chí này mà tiếng Anh gọi là Playboy. Có nhiều người nói rằng ngay cả cha mẹ không biết nhiều về tình dục hơn là con cái của mình biết. Khi nhấn mạnh quá về tình dục dẫn đến thảm trạng về tội lỗi tình dục gia tăng và ly dị càng nhiều. Lời của Đức Chúa Trời dạy về tình dục rất là vững chắc, rõ ràng và trực tiếp. Nó không phải là một đề tài dơ bẩn, nó cũng không phải là một đề tài cấm kỵ, nhưng nó là một lẽ đạo được nói rõ ràng. Kinh Thánh nói thẳng về tình dục và nói với một ngôn ngữ dịu dàng. Đây là lý do mà chúng ta để nhiều thời giờ nói về đề tài tình dục trong sách Malachi. Đức Chúa Trời nói rằng đây là một trong những lý do đẩy đưa dân chúng bị lưu đày và bị tản lạc khắp nơi. Tôi nghĩ rằng đây là lúc mà Đức Chúa Trời được lắng nghe. Tôi nghĩ rằng tòa giảng ngày hôm nay cần trình bày những gì Đức Chúa Trời nói về tình dục và giữ nó ở một mức độ đúng đắn. Thưa quý vị và các bạn, từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam và nữ, và chính Đức Chúa Trời đã dẫn người nữ đến cùng người nam. Tôi có thể nói thêm rằng, Đức Chúa Trời không cần phải dạy Adam bài học về yêu thương giữa nam nữ như thế nào. Đức Chúa Trời ban phước cho Adam và Eva, và hôn nhân của họ trở nên thánh và trong sạch. Đức Chúa Trời đã ban phước cho mối quan hệ của nam nữ trong hôn nhân, và Ngài không hứa ban phước cho mối quan hệ khác. Ngài nói rằng, nếu hôn nhân được thực hiện theo chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban phước cho nó, và nó sẽ được hạnh phúc. Đức Chúa Trời muốn con cái của Ngài kết hôn cách vui vẻ, hạnh phúc. Ngài có chương trình và dự định cho mỗi người trong chúng ta, nếu chúng ta lắng nghe Ngài. Chúa Giêsu đã nói với hội thánh Ê-phê-sô, nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Trong Khải Huyền, đoạn 2 câu 4. Nhưng hội thánh Ê-phê-sô là một hội thánh ở cao điểm tốt nhất. Hội thánh không hề đạt được mức độ thuộc linh như thế sau đó. Thật là khó cho chúng ta trong thời kỳ nguội lạnh của sự bội đạo có thể hiểu được mức độ cao mà Đức Thánh Linh đã đem đến với hội thánh đầu tiên trong mối quan hệ cá nhân với Đấng Christ. Các cơ đốc nhân trong hội thánh đầu tiên ở trong tình yêu thương của Đấng Christ, họ yêu Ngài, đến nỗi có rất nhiều người chịu chết vì Ngài để giữ đức tin trong Ngài. Tôi muốn thay đổi và chuyển dịch một chút về câu kinh thánh trong Khải Huyền đoạn 2 câu 4. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Chữ ban đầu trong tiếng Hy Lạp thật sự có nghĩa là tốt nhất. Nó cũng là từ ngữ mà Chúa Giêsu đã nói trong ẩn dụ về người con trai quan đàn, khi người cha bảo rằng hãy mặc áo tốt nhất cho con trai ta. Chúa Giêsu nói về tình yêu tốt nhất đối với cơ đốc nhân ở Ê-phê-sô. Hội thánh ở mức độ rất cao, nhưng sự nguội lạnh lại đến. Vì thế, Chúa Giêsu nói rằng, nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến tốt nhất. Sự cứu rỗi là một chuyện tình yêu. Câu hỏi mà Chúa đã hỏi tất cả chúng ta là, con yêu ta chăng? Hoặc là, Chúa đã hỏi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Ngài không hỏi, con có trung tín hay không? Hay con có đi truyền giáo hay không? Ngài cũng không hỏi, con đang dâng hiến bao nhiêu? Ngài cũng không hỏi, con đang làm gì? Nhưng Chúa hỏi, con yêu Chúa không? Nếu các bạn yêu Chúa, các bạn vâng theo lời Ngài. Ngài có một số điều cho các bạn làm. Sứ đồ văn đã diễn đạt như sau. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Trong văn thứ nhất, đoạn 4 câu 19. Tôi có viết một cuốn sách về Ruter trong Kinh Thánh. Lý do mà tôi viết về sách này để tỏ bày sự cứu chuộc là một câu chuyện tình yêu. Đức Chúa Trời đem đời sống của hai người bình thường, một người đàn ông mạnh mẽ lịch sự, một phụ nữ đẹp đẽ yếu đuối. Ngài nói về chuyện tình của họ, và trong câu chuyện này, Đức Chúa Trời tỏ bày tình yêu lớn lao của Ngài. Đó là điều ngạc nhiên khi chúng ta thấy rằng sự cứu rỗi là một câu chuyện tình yêu. Trong lá thư sau cùng mà Chúa Giêsu gửi cho hội thánh Ê-phê-sô trong sách Khải Huyền, Ngài có lời cảnh giác. Chúng ta không dễ hiểu điều đó. Nhưng tôi đi ngược trở lại 30-40 năm về trước, trong thư đầu tiên mà Chúa gửi cho hội thánh Ê-phê-sô qua sứ đồ Phao-lô. Trong thư tín đó, Chúa nói về tình yêu thương trong hôn nhân và so sánh tình yêu của Đấng Christ với hội thánh. Đây là một trong những phân đoạn kinh thánh bị hiểu lầm rất nhiều. Xin mời các bạn hãy lắng nghe trở lại trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22. Hỡi kẻ làm vợ, phải dâng phục chồng mình như dâng phục Chúa. Có sự phẫn quốc tức giận tự nhiên chống lại câu này trong nhiều năm. Đặc biệt là những người đàn bà muốn nắm quyền. Phong trào phụ nữ tự do chống lại lời dạy này. Họ phản quốc điều này bởi vì họ hiểu lầm ý nghĩa. Phục tùng chồng ở đây nhằm mục đích thực hiện mục tiêu làm chủ gia đình. Nó không phải là vấn đề người này làm chúa người khác. Nó là vấn đề người làm chủ gia đình nhằm mục đích đem đến trật tự trong gia đình. Nhưng khi chúng ta xem đến câu kế tiếp, đã bày tỏ cho chúng ta một điều rất tuyệt vời. Chúa nói trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 23, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Các bạn thấy rằng có sự tương đồng giữa Đấng Christ và hội thánh. Hôn nhân của cơ đốc nhân ở dưới thế gian này, nếu được thực hiện trong Chúa, nó là một bức hình thu nhỏ về mối quan hệ của Đấng Christ và hội thánh. Hôn nhân của cơ đốc nhân là một hình ảnh phác họa về mối quan hệ tốt đẹp giữa Đấng Christ và người tin nhận. Hôn nhân của cơ đốc nhân là mối quan hệ của Đấng Christ và hội thánh là thánh. Giờ đây, tôi mong ước các bạn nghe rõ điều này. Mối quan hệ về thể xác trong hôn nhân cũng là thánh. Nó là thánh bởi vì chính Đức Chúa Trời đã dựng nên. Ngài nói rằng, mối quan hệ này tỏ bày tình yêu thương của Đức Chúa Trời với linh hồn các bạn. Vì thế, người vợ cần nhìn người chồng là người mà nàng có thể hiến chính mình. Người vợ có thể hiến chính mình một cách trọn vẹn cho chồng, làm thỏa đáp cho người chồng, bởi vì đó là chồng của nàng. Kinh Thánh cho chúng ta một hình ảnh tốt đẹp về mối quan hệ chồng-vợ trong hôn nhân. Người chồng cần đối xử với vợ là người có giá trị nhất. Người chồng yêu vợ rất nhiều, đến nỗi có thể liều mạng sống mình để bảo vệ cho vợ. Chúng ta thấy Kinh Thánh diễn tả nhiều điều trong mối quan hệ chồng-vợ. Tôi không biết vì sao mà chúng ta ngần ngại khi nói ra điều này. Xin mời các bạn mở ra sách Nhã Ca để nghe điều mà chàng rể nói về cô dâu. Trong Nhã Ca đoạn 4 câu 7, hỡi bạn ta, mình vốn xinh đẹp mọi bề, nơi mình chẳng có tì vết gì cả. Và trong Nhã Ca đoạn 2 câu 2, bạn tình ta ở giữa đám con gái như bông huệ ở giữa gai góc. Và tiếp đến chúng ta nghe những gì cô dâu nói trong Nhã Ca đoạn 2 câu 16, lương nhân tôi thuộc về tôi thuộc về người, người trang bày mình giữa đám bông huệ. Đó là mức cao trong tình yêu chồng vợ. Trong giờ phút ngọt ngào, người vợ nâng chồng lên cao, người chồng nói với vợ, ta sẽ tôn sùng nàng lên chỗ rất cao. Nhưng có đôi lúc người chồng đối xử với vợ cách cay nghiệt, hung bạo, và vợ đối chồng cách lạnh lùng, lãnh đạm. Và đó là lý do mà nhiều hôn nhân gãy đổ. Khi người chồng hay người vợ không cố gắng thực hiện vai trò và mục đích trong đời sống hôn nhân, nó dẫn đến tình trạng không thỏa lòng và chán nản. Giờ đây, tôi xin hỏi quý cô, quý bà điều này. Quý cô, quý bà có phải là người nữ mà chồng có thể chịu chết thay cho hay không? Có thể quý vị là những người nữ có sự thu hút bởi người nam. Có thể quý vị không phải là người đẹp lắm như bao nhiêu người khác, bao nhiêu người nổi bật. Lời của Đức Chúa Trời nói về sự trang sức bề ngoài, và xin quý vị đừng hiểu lầm nhé. Kinh Thánh không có chống lại điều này. Tất cả chúng ta cần nên ăn mặc hay chưng dọn cho mình thấy đẹp trong mức độ cao nhất mà mình có thể có được. Nhưng một số người không được như vậy. Đức Chúa Trời có ý định bán cho chúng ta vẻ đẹp càng thêm. Vì thế không có lý do gì mà người nữ không nên mặc quần áo đẹp. Nhưng Đức Chúa Trời không có nhấn mạnh đến vẻ đẹp bên ngoài. Nhưng Chúa muốn người nữ trao dồi vẻ đẹp bề trong với sự dịu dàng, nhu mì, đoan trang, vì đó là điều quý báu với Đức Chúa Trời. Như lời của Chúa dạy ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3, câu 3 đến câu 4. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo, quần lè lẹt. Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu trong lòng, tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, yên lặng. Ấy là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Các bạn thanh nam trẻ thân mến, các bạn có phải là người chồng mà vợ của các bạn sẽ đi theo mình cho đến suốt cuộc đời không? Có thể các bạn không đẹp trai, sống không mục tiêu, không có ước muốn cho tương lai, không có lòng phục vụ Chúa, không có khả năng để làm những việc lớn. Nếu các bạn như thế, có thể người vợ sẽ không theo các bạn bao xa. Có thể người vợ chỉ theo các bạn đến nơi để ký giấy hôn thú, nhưng rồi sau đó ly dị. Có thể một số người nói với tôi không phải là người tài giỏi, nổi bật. Các bạn trai trẻ thân mến, Đức Chúa Trời không có nói rằng tất cả các thiếu nữ đều yêu thương các bạn hết. Có thể 99 người nữ đi qua mà không có chú ý gì đến các bạn hết. Nhưng có một cô gái ở gần nhà và mỗi khi bạn nhìn đến, cô ta thường hay ngượng ngùng khi thấy người con trai này. Và chính các bạn cũng có sự sao động trong lòng. Bạn để ý và cô gái cũng có sự đáp ứng trở lại. Tôi tin rằng đó chính là người nữ mà Chúa ban cho các bạn để làm vợ. Một thiếu nữ trẻ có thể nói rằng, nhưng tôi không phải là người có gương mặt đẹp hay dáng đẹp. Tôi xin nói rằng, Đức Chúa Trời không nói rằng quý cô được sự thu hút bởi tất cả mọi người nam. 99 người con trai đi qua và không chú ý gì đến quý cô hết. Nhưng rồi đến một ngày kia, có một chàng trai để ý và tỏ ý thương mình. Cô gái này trở thành nguồn cảm hứng và năng lực cho chàng ta. Tôi xin nói với quý cô rằng, lúc đó xin quý cô đừng chạy đi, đừng hững hờ, nhưng hãy đáp lại tình yêu thương chân thật. Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn hai người trở nên một suốt đời và sống với mục tiêu tốt đẹp. Nhưng có thể các bạn nói rằng, sao mà mục sư nói như trong thế giới lý thuyết mơ mộng, nó giống như chuyện trong sách vở, nó không thực tế trong đời sống. Xin các bạn đừng nghĩ như thế. Nó đã xảy ra và đang xảy ra. Tôi nghĩ đến câu chuyện của ông Matthew Henry. Ông là tác giả của bộ giải nghĩa kinh thánh Matthew Henry. Ông ta là người có đời sống tình cảm thơ mộng. Ông đến thành phố London khi còn là một chàng thanh niên trẻ. Ông gặp một cô gái rất giàu có thuộc gia đình quý tộc. Ông yêu cô gái đó và cô gái cũng yêu anh ta. Cuối cùng cô gái thưa lại với cha cô về chuyện này. Cha cô không muốn con mình kết hôn với Henry Matthew, cho nên ông nói, tại sao con lại muốn kết hôn với một người không tên tuổi? Con không biết anh ta đến từ đâu. Cô gái thưa lại với cha, dầu con không biết anh ta đến từ đâu, nhưng con biết anh ta sẽ đi đâu. Và cuối cùng, cô gái xin cha cho cô kết hôn với người mà cô rất yêu mến. Các bạn thân mến, tôi không có nói với các bạn một lý thuyết. Tôi nói với các bạn những điều cụ thể. Nhưng rất tiếc là tôi không có nhiều thời giờ để kể cho các bạn nghe nhiều câu chuyện cụ thể khác. Chúng ta có thể trở lại câu chuyện ban đầu của Adam và Eva. Nó cũng là một chuyện đầy thơ mộng. Xin các bạn cùng xem ở trong sách Ephesos đoạn 5. Câu 8-31. Cũng thế, chồng phải yêu thương vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và hai người cùng nên một thịt. Eva được Đức Chúa Trời tạo dựng nên, trở nên người giúp đỡ thích hợp cho Adam. Lời diễn đạt này rất là tốt đẹp. Người nữ này được tạo dựng từ xương sườn của người nam. Người nữ không được tạo dựng từ bụi đất như cách mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng các súc vật khác. Người nữ được lấy ra từ một phần của người nam, và người nam không thật sự đầy đủ cho đến khi nào hai người kết hợp chung với nhau. Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nữ là một trong những tạo vật đáng yêu nhất. Và Ngài đem người nữ, Ngài dẫn người nữ đến cùng Adam. Người nữ là người giúp đỡ để bù đắp cho những gì người nam thiếu hụt. Vì thế người nam và người nữ trở nên một cách đầy đủ trong hôn nhân. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 23 và 24, kỹ thuật cho chúng ta biết như sau. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nên người nam mà có. Bởi vậy, chân người nam sẽ lìa cha mẹ mình, mà chính díu cùng vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Quý vị và các bạn thân mến, tôi xin nhắc lại và tỏ bài cho quý vị biết rằng, sự kết hợp giữa người nam và người nữ lại với nhau thành một trong vợ chồng, trong hôn nhân, đó là một điều tốt lành, một điều mà chính Đức Chúa Trời đã thiết lập, đã dựng nên. Và con người của chúng ta, theo như sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, theo như sự truyền dạy của Kinh Thánh mà chúng ta tiếp tục kết hiệp nam và nữ trở lại thành một trong gia đình chồng vợ. Đó là một sự kết hiệp tốt đẹp, đó là một sự kết hiệp cần thiết cho cuộc sống con người trên đất này. Và qua mối quan hệ của chồng, của vợ, thể hiện bằng tình yêu thương, xây dựng bằng tình yêu thương trong mối quan hệ tình dục, trong mối quan hệ tình cảm, chúng ta sống ở trong sự ràng buộc, bù đắp lẫn nhau. Đó là một điều tốt lành. Và Đức Chúa Trời đã dự định từ lúc ban đầu, người nam và người nữ khi đã kết hiệp với nhau làm một trong vợ chồng và hôn nhân, không được phép ly dị với nhau, không được phép bỏ nhau. Và hai người phải cùng với nhau xây dựng bằng tình yêu thương và tình yêu thương tốt nhất cho nhau. Như thế thì mối quan hệ hôn nhân giữa chồng và vợ mới được vững bền, mới được lâu dài và sống ở trong sự hạnh phúc. Ngày hôm nay tôi và quý vị đang sống trong một xã hội mà chúng ta bị ảnh hưởng về những quan điểm về hôn nhân cũng như tình dục một cách sai lầm. Chúng ta bị văn hóa đè nặng, bị xã hội đè nặng. Và ngày hôm nay với những phong trào tình dục tự do, người ta đã đẩy nam và nữ đi sai lệch với điều mà Đức Chúa Trời đã dạy từ lúc ban đầu. Và chúng ta thấy thảm trạng về hôn nhân, ly dị đã xảy ra khắp nơi. Và người nam và nữ bây giờ không còn coi trọng về hôn nhân, không còn coi trọng về vấn đề trinh tiết, không còn biết giữ lấy đời sống của mình thánh sạch để kết hiệp với nhau là một trong vợ chồng. Và đây là một sự báo động lớn trong xã hội của chúng ta. Và nó đã ảnh hưởng vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho tôi cũng như quý bạn chị em, đặc biệt là những người lãnh đạo trong hội thánh, đặc biệt là những bậc phụ huynh, những cha mẹ ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta cần nên hiểu rõ điều này và khuyên dạy con cái của mình. Và tôi cũng xin kêu gọi các bạn thanh niên nam và nữ, xin các bạn hãy chăm chỉ nghe theo lời dạy của Đức Chúa Trời về hôn nhân để kết hiệp với nhau là một trong gia đình. Và tôi tin chắc rằng khi các bạn liềm trong điều này, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho hôn nhân của quý vị và các bạn sống trong sự lâu bền và hạnh phúc. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.